Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn: dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngạ lòng mà rằng trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quả đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kiêng nể người ta, nhưng vì bà quả này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vì Thiên Chúa lại không xử cho những kẻ người tiện tròn hằng kêu cứu với người đêm ngày, mà khoan nhẫn với họ mãi sau. Thầy bảo các con, Chúa sẽ kịp giải oan cho họ, nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ bảy của tuần thứ 32 thường niên. Bài này chúng ta cũng đã nghe nhiều lần, nhưng mà hôm nay em cũng đã chia sẻ bài này, nhưng mà hôm nay em chia sẻ về mấy khía cạnh khác để cho nó khác đi. Bởi vì một bài phúc âm nó có nhiều cái ý nghĩa lắm, nhiều cái sâu xa trong đấy lắm. Nên mỗi lần chúng ta đọc, chúng ta nên khám phá ra được một cái khía cạnh khác để chúng ta sống đạo, để chúng ta hiểu cái mặc khải thần linh của Thiên Chúa qua từng bài phúc âm. Vậy thì em có 4 cái vấn đề được đặt ra trong bài phúc âm hôm nay. Và từ bài phúc âm hôm nay, bài phúc âm hôm nay trước hết cái vấn đề đầu tiên được đặt ra đó là: nếu mà người ta không xin Chúa thì Chúa có minh oan hay không? Bởi vì trong này đó, người bà quá xin ông quan tòa, rồi cuối cùng là ông quan tòa xử cho. Nhưng mà đối với Thiên Chúa đó, nếu người ta không xin Chúa thì Chúa có xử không? Chúa có minh xử không? Đấy là cái chi tiết thứ nhất, cái câu vấn đạn thứ nhất. Vấn đạn thứ hai là Chúa sẽ minh xử cho những người bị oan ức như thế nào? Cái thứ ba là tại sao Chúa giải oan cho họ? Hay là Chúa giải oan cho họ để làm gì? Cái thứ bốn đó là Chúa giải oan cho họ vào lúc nào? Chúa minh oan cho họ vào lúc nào? Đấy là 4 cái nha. Thì trước hết, cái vấn đề đầu tiên đó là nếu người ta không cầu xin Chúa, Chúa có minh xử cho họ không? Các anh các chị nghĩ xem, có không? Nếu người ta không cầu xin, giống như người bà quá trong bài phúc âm này mà phải đi cầu xin, cầu cạnh với ông quan tòa để ông giải quyết cho. Thì bây giờ nếu đối với Chúa cũng vậy, nếu chúng ta bị oan ức cách nào đó, rồi chúng ta thôi chịu vậy thôi, không có cầu xin Chúa giải quyết cho con gì hết mà kệ. Đấy, thì Chúa có giải quyết không? Anh các chị nghĩ có giải quyết không?
Có.
Không thể là không được. Bởi vì sao vậy? Đã oan ức thì nó phạm đến cái gì? Nó phạm đến đức bác ái là một. Thứ hai nữa, nó phạm đến đức công bằng. Có phải không cơ? Thì cũng là phạm đến cái luật của Chúa. Mà đã luật của Chúa đó, thì Chúa sẽ nhúng tay vào để giải quyết vấn đề. Đấy, có vậy thôi. Thì tất cả những người mà chẳng hạn không biết Chúa, họ chỉ biết thần linh nào khác thôi, nhưng mà họ cũng không có cầu nguyện với thần linh nào lắm. Họ chỉ sống theo lương tâm của họ thôi. Mà bây giờ bị oan ức như vậy, bây giờ họ cũng không biết Chúa nữa, họ cầu với ai? họ chỉ chịu vậy thôi. Vậy thì như vậy là người, những cái người gian ác trên trần gian này là thống trị thế giới này rồi. Và tất cả những cái người nào mà không có quyền bính, không có giàu có, không có những cái khả năng để sinh tồn, tồn tại trên thế gian này đều bị oan ức. Và không bao giờ giải quyết được những cái chuyện như vậy. Đó, thì đó là cái vấn đề là em nghĩ đó, là chắc chắn dù chúng ta không có cầu xin Chúa cho được minh sử, thì Chúa cũng sẽ minh sử cho chúng ta. Chứ không phải không, bởi vì tự Chúa là đấng công minh, tự Chúa là đấng thấu biết mọi sự. Và tất cả những gì phạm đến đức công bằng, phạm đến đức bác ái là phạm đến Chúa. Chúa sẽ giải quyết, Chúa sẽ minh oan. Còn những cái người mà kêu cầu Chúa thêm đó, thì như vậy đó là càng động lòng Chúa hơn. Và như vậy đó thì nó sẽ liên quan đến cái chi tiết thứ ba trong bài phúc hôm nay là để làm gì, Chúa minh sử để làm cái gì. Thì rồi sẽ trả lời sau cái câu thứ ba. Rồi bây giờ đến sang cái vấn nạn thứ hai, đó là vấn nạn là Chúa minh sử cho người ta cách nào. Cách nào? Thì bây giờ chúng ta thấy ở trong bài phúc hôm này, cái người bà quá đó kêu gọi, kêu gào cái ông quan tòa mà ông quan tòa là vô thần, lại vô nhân đó. Đấy, không có kiêng nể một ai mà không kính sợ Thiên Chúa nữa. Rồi cuối cùng thì ông ấy chỉ vì bực mình, nghĩa là muốn cho mình an thân thôi, ích kỷ, chứ không phải bác ái với bà này. Chỉ vì ích kỷ mà để cho mình an thân mà giải quyết cho bà ta. Nhưng mà còn Thiên Chúa thì minh sử như thế nào? Lòng thương xót Chúa đó cũng cảm thấy nghĩa là nhức nhối khi mà chúng ta kêu cầu Chúa. Khi mà chúng ta bị oan ức và kêu cầu Chúa thì lòng Thiên Chúa cũng rất là nhức nhối. Bởi vì sao vậy? Lòng thương xót Chúa rất là thông cảm với những cái con người bị oan ức. Chính Chúa Giêsu Kitô là dung nhan thương xót của Thiên Chúa, cũng đã từng chịu oan ức như vậy, chết oan như vậy, hiểu lầm như vậy. Do đó là Chúa thông cảm hơn bao giờ hết, hơn ai hết với những người bị oan ức. Bởi thế nên Chúa không thể nào mà không nghe tiếng của họ được. Đây, Chúa nói này. Vậy Thiên Chúa lại không minh sử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao? Chúng ta thấy không? Chúa nói là cái người, những cái người mà bị oan ức đó, nghĩa là hằng kêu cứu với người đêm ngày có nghĩa là gì các anh các chị? Họ ngủ đêm, họ ngủ, họ có kêu cứu được không? Họ đâu biết gì. Và hơn nữa là không phải lúc nào họ cũng cầu nguyện suốt ngày suốt đêm như vậy, đâu có đâu. Nhưng mà ở đây rõ ràng Chúa dùng cái chữ đêm ngày suốt 24/24. Khó thì mình hiểu cái chỗ này là như thế nào. Theo em hiểu á, là chính cái oan ức của cái người đó đó, chính cái oan ức của người đó đó, nó thấu đến cái lòng thương xót Chúa, thấu đến lòng thương xót Chúa. Và dù như nãy chúng ta nói đó, dù họ không xin đi nữa, Chúa cũng sẽ giải quyết cho họ. Nhưng mà vì họ xin, do đó Chúa càng động lòng hơn, và Chúa càng thông cảm với họ hơn, và Chúa sẽ giải quyết cho họ. Vì thế nên khi chúng ta bị oan ức, khi chúng ta bị hiểu lầm, khi chúng ta bị những cái mà bất công trên thế gian này đó, thì lúc bây giờ chúng ta cầu xin Chúa, Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Một cách nào đó chúng ta không biết, bao lâu chúng ta không biết, vào thời điểm nào chúng ta không biết. Nhưng mà chắc chắn mọi sự sẽ được ra ánh sáng. Bởi thế nên em vẫn hay nói và chúng ta vẫn hay nói với nhau cái gì? Khi người khác xúc phạm đến chúng ta, hay là người khác phạm tội, thì chúng ta đừng có xét đoán họ, đừng có ném đá họ. Bởi vì chúng ta không biết được lương tâm của họ trước mặt Chúa. Tất nhiên những cái sự dữ họ gây ra, mình phải chặn đứng. Nhưng mà cái con người của họ mình vẫn phải tôn trọng. Bởi thế Chúa Giêsu nói ở trong bài giảng ở trên núi ở theo Thánh Matthew đó, đừng chống cự lại với kẻ gian ác. Chúa nói rõ mà, đừng chống cự lại với kẻ gian ác. Khủng khiếp không? Chúa dạy những gì khủng khiếp vậy? Kẻ gian ác mà chúng ta không có chống cự thì để họ làm gian ác mãi à? Không, chúng ta hiểu là Chúa nói là con người gian ác thì chúng ta không được chống cự, nhưng mà cái việc gian ác của họ chúng ta phải chống cự. Chúng ta phải tiêu diệt, chúng ta phải tránh xa những điều đó và chúng ta phải loại trừ những gian ác của họ. Chẳng hạn Cộng sản, thì chúng ta, những cái chủ nghĩa của họ, những cái việc họ làm gian ác, đàn áp dân chúng, bóc lột đủ mọi thứ, chẳng hạn như Việt Nam bây giờ, thì chúng ta cần phải chống lại chứ. Nhưng mà con người Cộng sản đó, chúng ta không được ghét họ, chúng ta không được thù họ. Đó, nếu chúng ta ghét họ, thù họ, mà chúng ta xuống đường hay là chúng ta làm bất cứ cái gì mà chống lại những cái việc gian ác của họ chỉ vì ghét họ thôi đó, là cũng có lỗi trước mặt Chúa rồi. Chúng ta không được ghét họ. Thế thôi, nó là vấn đề ở chỗ đó. Và như chúng ta vẫn nói với nhau, nếu chúng ta không có ơn Chúa, chúng ta còn hơn họ nữa. Có vậy thôi. Đấy là cái vấn đề thứ hai hôm nay chúng ta đặt ra, đó là Chúa sẽ minh xử cách nào, bằng cách nào? Thì bằng cách là cho con người đó chịu đựng những cái đó, chịu đựng những cái đó để tin Chúa hơn. Và tất cả những ai mà làm oan cho họ đó, thì Chúa cũng sẽ có cách để cho cái người đó mở mắt ra. Mở mắt ra để thấy được là những cái mình gây oan ức cho người khác là những cái điều gian ác và sẽ bị đền lại bởi cái đó. Và vì thế nên với sang cái vấn nạn thứ ba, đó là Chúa minh xử để làm cái gì? Chúa minh xử cho người ta để làm gì? Để cho người ta tin vào Chúa, có vậy thôi. Kể cả người bị oan lẫn người gây oan ức cho người khác, cả hai. Chứ không phải chỉ có người bị oan thôi. Cái người bị oan á, thì Chúa để cho họ như vậy để làm cái gì? Để cho họ tin vào Chúa. Họ để cho họ nhận biết rằng trên thế gian này không có ai là chân thật, không có ai là toàn hảo, không có ai là hiểu họ bằng Chúa. Bởi thế nên Chúa để cho họ bị như vậy, để cho họ nghĩ lại và thấy rằng chỉ có Chúa là đấng chân thật duy nhất mà thôi. Chúa là đấng thông biết hết mọi sự. Còn ngoài ra thế gian này là nhân vô thập toàn, kể cả vợ, kể cả chồng, kể cả cha linh hướng đi nữa, nhưng cũng có những cái lúc mà bị sai lầm, chứ không phải là hoàn toàn là đúng hết. Bởi thế nên sẽ hiểu lầm chúng ta, sẽ chống lại chúng ta, mà chúng ta càng tin vào những người đó, cho tới khi mà chúng ta cảm thấy là bị oan ức, thì chúng ta lại càng nản, lại càng chán, lại càng không tin tưởng ai nữa. Thì Chúa để cho chúng ta rơi vào cái trường hợp đó, để chúng ta tin vào Chúa hơn. Thế thôi. Còn ngoài ra những người mà gây oan ức cho người khác đó, Chúa cũng sẽ làm cho họ tin vào Chúa. Ở chỗ nào? Ở cái chỗ là họ đong đâu nào sẽ bị đong lại đâu ấy. Họ hiểu lầm người khác như thế nào, họ cũng sẽ bị hiểu lầm lại như vậy. Họ gây cho người khác thế nào, họ cũng chịu lại những cái giống như người khác chịu, bởi vì họ vậy. Và lúc bây giờ họ mới nghĩ lại, ồ, con làm cho người khác, bây giờ con chịu lại đúng những cái con đã làm cho người khác đây. Thế là ăn năn thống hối, trở về với Chúa, tin vào Chúa. Chúng ta thấy không? Mục đích của Chúa để cho những cái bất công xảy ra trên thế gian này là để cho người khác, cho cả hai nạn nhân cũng như phạm nhân nhờ đó tin vào Chúa hơn. Vậy thì Chúa minh xử vào lúc nào? Chúa minh xử thì và hai cái lúc đặc biệt nhất, đó là lúc phán xét riêng mỗi người. Thì lúc bây giờ dù cái con người gian ác nhất mà gây oan ức cho người khác và đàn áp người khác và không coi tội lỗi là gì cả và không còn biết đến tội lỗi là gì cả, cho dù họ như vậy nữa, trước tòa án chí cao, nghĩa là khi mà họ linh hồn ra khỏi xác rồi đó, là chúng ta biết được là cái linh hồn của con người gian ác đó ra khỏi xác của họ mà lên được thiên đàng để ra trước tòa Chúa ở trên thiên đàng rồi mới xuống hỏa ngục đâu, không có đâu. Lúc bây giờ tự lương tâm sẽ cho họ biết rằng ngươi xứng đáng ở chỗ nào. Bởi vì trong cuộc đời này ngươi đã đàn áp bao nhiêu người, ngươi đã thế nọ, ngươi thế cái kia, ngươi xứng đáng ở chỗ đó đó. Chứ không phải là chúng ta lên thiên đàng, chúng ta bị Chúa phán xét rồi mới xuống hỏa ngục. Đã lên thiên đàng thì không có thể đi đâu được nữa. Bởi thế này chúng ta đừng có nghĩ là chết rồi lên thiên đàng rồi Chúa phán xét rồi đi xuống hỏa ngục, không có. Đúng rồi, chính lương tâm phán xét chúng ta. Chúng ta biết ngay dù lương tâm chúng ta đã bóp chết nó. Nó không thể nói năng được gì với chúng ta nữa, bởi vì chúng ta chai đá rồi. Nhưng mà lúc bây giờ lương tâm sống lại. Giống như Chúa Kitô bị tử nạn rồi, nhưng mà Chúa Kitô bất tử, do đó nên Chúa Kitô sống lại. Lương tâm cũng vậy, chúng ta không thể nào giết được lương tâm. Giống như chân lý vậy, chân lý không thể nào chúng ta giết được nó. Nó là chân lý, do đó chúng ta không thể nào làm gì được chân lý. Chúng ta chỉ bịt chân lý lại nơi ấp của chúng ta, lên lòng của chúng ta mà thôi. Nhưng mà nó vẫn là chân lý cho tới khi mà chúng ta chết, chúng ta sẽ thấy chân lý là gì. Thế thôi. Và điều nữa đó là cái gì? Và cái lúc nào nữa, đó là cái lúc mà Chúa Kitô đến lần thứ hai. Thì lúc bây giờ tất cả mọi sự được sáng tỏ. người lành người dữ đâu ra đấy. Và cái người, những người mà bị oan ức đó là thành phần mà Chúa nói là anh em hèn mọn nhất của ta, mà Chúa đồng hóa với chính Chúa đó. Mà nếu mà chúng ta không đối xử với họ như đối xử với chính Chúa đó, là chúng ta tiêu tùng luôn. Thành phần dê là thành phần đàn áp, thành phần dê là đàn, là thành phần gây oan ức cho thành phần chiên. Thành phần chiên là những cái người que quạt, đuôi mù, rồi không có trần truồng, rồi khách lạ đủ mọi thứ. Đó, đó là thành phần chiên đó. Là thành phần nghèo khó, thành phần bị oan ức, thành phần bị đau khổ, thành phần bị đầy đọa trên đời này. Và thành phần chiên, dê là thành phần đàn áp và gian ác trên đời này. Do đó nên mọi sự được sáng tỏ trước mặt Chúa. Và Chúa giải quyết, Chúa minh oan vào chính cái lần thứ hai Chúa tới. Bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm của cuối tuần thứ 32, có nghĩa là sắp sửa tới thời điểm Chúa tới rồi. Do đó nên phúc âm Chúa cứ tiếp tục như vậy để chúng ta thấy được là chúng ta sẽ sống lại và chịu phán xét. Và khi phán xét, chúng ta sẽ biết được là thân phận chúng ta như thế nào, nhất là khi phán xét riêng. Bởi thế nên chúng ta hãy xin với Đức Mẹ cho chúng ta được luôn luôn sống xứng đáng với những gì mà là con của Thiên Chúa, có nghĩa là theo gương Chúa Kitô, để chúng ta sống làm sao sống trong bác ái yêu thương, đừng có đàn áp ai bao giờ, đừng có hiểu lầm ai bao giờ. Trái lại, khi chúng ta bị hiểu lầm, khi chúng ta bị oan ức, thì chúng ta hãy tin vào Chúa, để nhờ đó chúng ta có thể sống lòng thương xót Chúa, và nhờ đó mới có thể làm cho lòng thương xót Chúa được nhận biết nơi những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng. Lòng Chúa qua bao là, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin anh.